Alo alo, chào bạn, bạn có thư từ Nhi Nhi.
Hi, xin chào mọi người, mình là Nhi Nhi đây. Chúng ta lại gặp nhau tại tập podcast mới của mình. Lá thư của ngày hôm nay chứa rất là nhiều cảm xúc của bản thân mình luôn ấy. Và mình đoán rằng cái thời điểm này khi mà tập podcast lên sóng là lúc mà các bạn sinh viên năm nhất tất bật với cuộc sống mới. Đó chính là cuộc sống người lớn. Lá thư tuần này của mình lấy cảm hứng từ bản thân. Trước đây thì mình có đặt một cái Q&A ở trên Instagram, thì có một bạn vào và tâm sự với mình rằng là bạn ấy nói là tự dưng sợ làm người lớn ghê. Hồi đấy thì mình cũng có an ủi và động viên bạn ấy rằng là ai rồi cũng phải lớn, đó là quy luật. Mà đã là quy luật thì chính chúng ta cũng không thể nào thay đổi được. Vì vậy, thay vì sợ nó, sao chúng ta không thử đón nhận, chấp nhận và hãy sống với nó một cách trọn vẹn nhất. Biết đâu sau khi làm người lớn sẽ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp và nhiều cơ hội rộng mở hơn thì sao? Nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mọi người ạ. Đến tận bây giờ mình nghĩ rằng câu trả lời của ngày hôm đó không hề sai. Nhưng mà hiện tại mình đang thật sự bước vào cuộc sống người lớn và cũng đang thật sự hiểu được cảm giác sợ lớn của thời điểm này. Mình cảm thấy chán ghét và thật khó để hòa hợp và làm thân với nó. Làm người lớn cảm giác thật sự rất là khó nói. Trước đây mình là một đứa sống khá có trách nhiệm đối với bản thân và sống khá là tự lập. Mọi người đều nghĩ rằng việc mà bước vào cuộc sống người lớn thì mình là một đứa khá có lợi thế so với các bạn đồng trang lứa. Đôi khi mình cũng khá tự hào về điều đấy. Nhưng cuộc sống người lớn của mình không chuyển phát nào. Chia sẻ một chút thì dạo này mình đang bị mắc hội chứng overthinking các bạn ạ. Cho những ai mà không biết thì đây là hội chứng được hình thành do suy nghĩ quá nhiều và tiêu cực hóa các vấn đề đã xảy ra. Hội chứng này thì được chia làm hai loại. Đó là hồi tưởng về quá khứ và lo lắng về tương lai. Hồi tưởng về quá khứ là khi một vấn đề đã diễn ra và kết quả làm cho bạn phân tâm và suy nghĩ đến nó khiến bạn bị tiêu cực. Còn lo lắng về tương lai là khi mà một sự kiện sắp diễn ra, bạn nghĩ hàng tá tình huống xấu có thể xuất hiện. Tại sao lại có căn bệnh này? Thì theo mình nghĩ là do cái nhu cầu sống mà chúng ta đặt lên quá cao. Ta mong muốn đạt được điều này điều kia, đặt quá tầm với của bản thân và chúng ta đã quá để tâm tới kết quả. Nên hội chứng overthinking mới xuất hiện. Vì trước đây mình quá kỳ vọng vào những điều xảy ra trong quá khứ, nhưng nó mang lại một kết quả không mấy tốt đẹp, khiến cho mình bị hụt hẫng. Từ đó bản thân mình không dám làm vì sợ thất bại. Dạo này mình cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Không chỉ vì thời gian giao nhau giữa cái tuổi mới lớn, mà một phần bởi vì cái thành phố lớn này. Khi mà mình viết tập podcast này cũng là lúc mà mình vừa lên Sài Gòn khoảng tầm được một tháng. Tâm sự một chút thì trước đây mình có sống ở Sài Gòn vài tháng. Khi đó mình thật sự rất là yêu Sài Gòn. Là một thành phố hoa lệ, là một mảnh đất màu mỡ cho sức trẻ. Thế nhưng lần quay lại Sài Gòn này là lần ở luôn. Mình có cảm giác xa lạ, lạc lõng với Sài Gòn một cách lạ thường. Mình không còn nhìn Sài Gòn theo một ánh mắt háo hức muốn khám phá hết ngõ ngách của thành phố chục triệu dân này. Chẳng phải Sài Gòn không còn đẹp như trước, cũng chẳng phải mình đã thuộc hết đường Sài Gòn. Chắc là do mình già rồi, không còn háo hức chạy đây chạy đó trên mảnh đất này. Và cũng vì vật lộn với cuộc sống người lớn khiến mình mất phương hướng trong cuộc sống, làm cho mình không còn sức để yêu lấy thành phố lớn này, nơi mà mình từng xem là một bầu trời sao đẹp để gửi gắm ước mơ vào đấy. Những lúc mà mình cảm thấy cô quạnh ở cái tuổi trông chênh và lạc lõng giữa thành phố lớn này, cái mà mình nhớ đến là những người bạn ở Đắk Nông, nhớ những cơn mưa lất phất vào những ngày trở mùa, yêu nốt cái trường cấp 3 thân thương của mình, những cái mối quan hệ tốt đẹp và những kỷ niệm được xếp gọn vào ký ức của tuổi trưởng thành khiến mình có đôi chút gục ngã. Mình là một đứa khá sôi nổi và náo nhiệt, thích xô bồ như Sài Gòn, nhưng trong lòng lại là một kẻ mang nặng những kỷ niệm hoài cổ như Hà Nội. Nếu ai đó đang nghe tập podcast này của mình mà cũng như vậy thì mình xin được tặng một câu nói rất là hay mà mình rất là tâm đắc. Kỷ niệm là để nhớ chứ không phải là để chúng ta chìm đắm trong những điều đã qua. Kỷ niệm rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là hiện tại. Nói thì nói vậy chứ, mình chẳng bao giờ mà quên nổi cái cảm giác bước lên chuyến xe ngày mưa hôm ấy để rời xa gia nghĩa đến với thành phố biển người này. Mang trong mình biết bao nhiêu tiếc nuối và bao nhiêu câu hỏi giá như được đặt ra trong đầu. Nếu bạn cũng vậy, không sao cả, đừng ngại, vì mình nghĩ là trong đời này ai cũng sẽ có những lúc tiếc nuối. Đó cũng là tiền đề để chúng ta sống trọn vẹn cho những khoảnh khắc sau này. Cuộc đời không phải là kết quả mà nó là quá trình luôn ở bên cạnh ta. Cho dù ta đi tới đâu, vấp ngã ở đâu, cô đơn ở đâu, chỉ cần còn sống thì sẽ không có ngày hôm nay nào là vô nghĩa cả. Tiện đây, mình muốn dành tập podcast này để cảm ơn đến những người bạn đã khiến cho ký ức thanh xuân của mình trở nên rực rỡ. Để mỗi lần mà nhớ tới thì mình đều muốn quay lại thời điểm đấy và được trải qua nó một lần nữa cùng với mọi người. Và mình yêu Đắk Nông lắm. Chủ đề hôm nay nói về cuộc sống người lớn, mà nội dung thì cứ lan man thế này chắc chết. Ừ thì mình đã có khóc khi mà viết về nội dung này các bạn ạ. Có hai loại cảm xúc ở đây. Đầu tập mình khóc vì quá bức bối và chán ghét cuộc sống làm người lớn này vô cùng. Có quá nhiều thứ đè nén trong suy nghĩ khiến bản thân mình bị stress rất nhiều. Thời điểm này mình không còn muốn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội nữa. Mình sợ bản thân mình sẽ truyền tải sự tiêu cực này đến với những người bạn của mình. Với cả đúng lúc mà mình mất sự cân bằng trong cuộc sống thì bạn bè của mình update đi đây đi đó, làm tân sinh viên trường này trường kia, trong khi đấy mình thì còn chưa thi xong đại học nữa cơ, kiểu giống như con nhỏ lạc quẻ giữa dòng đời này vậy. Còn cảm xúc thứ hai là cảm xúc tự dưng bật khóc vì nhớ lại những kỷ niệm mà mình đã trải qua. Mình muốn níu giữ nó lắm, muốn quay lại là một cô bé học sinh cấp 3 ngày ấy, tung tăng cùng đám bạn của mình. Mình biết rằng ở từng thời điểm khác nhau và ở lứa tuổi nào cũng thế, cũng sẽ có những cái khó khăn khác nhau mà mỗi khi trải qua chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cho nên mới có chuyện khi còn nhỏ thì mọi người luôn muốn được làm người lớn. Còn khi đã lớn, con người có xu hướng muốn biến trở lại thành con nít để không phải suy tư chuyện đời. Suy cho cùng, con người là một cá thể mà đa số cứ có được cái này lại mong muốn và dòm ngó cái kia. Nhưng có một sự thật rằng là làm người lớn không đơn giản. Không còn được tung tăng, hồn nhiên như trước, lúc nào cũng đau đáu làm sao để thành công. Học cách đối mặt với những nỗi sợ thất bại, đồng thời học cách làm bạn với cô đơn. Mà ở tập 23 kênh Podcast Genji tập lớn, chị Thùy Linh có đề cập đến. Cho nên đây là lời khuyên chân thành cho các bạn đang là tuổi học sinh. Thời gian trôi qua nhanh lắm, đừng quá mải mê học tập mà đánh mất đi cái tuổi thảnh thơi hồn nhiên đấy. Kẻo sau này các bạn sẽ tiếc nuối và phải thốt lên hai từ giá như giống mình bây giờ. Với cả bớt than thở lại, dành sức để chịu đựng khi mà bước vào cuộc sống người lớn nha. Hù thế thôi chứ cũng không quá đáng sợ như mình review đâu. Mình nghĩ rằng là trong đời ai cũng sẽ có những cái giai đoạn mà khủng hoảng, mất cân bằng, nên chúng ta phải học cách chấp nhận và yêu nó, thì nó cũng sẽ yêu lại bạn thôi. Để khắc phục được điều đó, mình đã dành thời gian nói chuyện với bản thân. Mình cắt xén từng vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ và giải quyết từ từ một vấn đề. Việc trò chuyện với bản thân trông thật điên rồ nên nhiều người không hay làm vậy. Nhưng chỉ có cách đấy chúng ta mới tìm ra nguyên nhân và giải quyết nó. Bên cạnh đấy, chính chúng ta cũng cảm thấy được vỗ về. Hiện tại, tập podcast này phát sóng, mình cảm thấy ổn hơn nhiều rồi và cuộc sống của mình đã trở lại bình thường. Mình đã chấp nhận sống đối mặt với cuộc sống tập làm người lớn này rồi đấy, nên sẽ không có chuyện gì là diễn ra mãi mãi hết, kể cả áp lực cuộc sống giữa cái tuổi châm trên này cũng vậy. Nếu cậu cũng đang rơi vào vòng quay này, mình mong rằng cậu sẽ kiên cường và mạnh mẽ vượt qua nó nhé. Mình tin chắc rằng cậu sẽ làm được thôi.
Cảm ơn bạn đã nhận lá thư của mình. Mình mong rằng bạn sẽ luôn chờ đợi thư của mình vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Mà nếu bạn có phản hồi thư, có thể liên lạc trực tiếp với mình tại địa chỉ Instagram mà mình có ghi ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chào và hẹn gặp lại bạn vào số thư tiếp theo. Bye!